khoảng cách nào lớn lao như đời người với người ân tàn trong tư triệt. Cái chết của vực thấm sơn si của nhân danh vô ly cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành muôn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Vươn tới sự hoàn thiện do công ty First News phát hành có câu chuyện như sau. Là một bà mẹ đơn thân, Lisa lại phải nuôi ba con ở tuổi thiếu niên, trong khi cô đang bị thất nghiệp. Tình cảnh càng bi đát hơn khi cô bị trật té và gãy chân, khi trong tay không có lấy một tờ bảo hiểm sức khỏe. Hẳn đây không phải là một khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc sống mới của một người mẹ và ba cậu con trai. Suốt 14 năm qua, Lisa vẫn theo đuổi công việc của một họa sĩ, và cô cũng từng gây ấn tượng khi quảng bá các tác phẩm hội họa của mình tại các cuộc trưng bày mỹ thuật ở miền Đông Bắc. Vì vướng bận chuyện chăm sóc con trẻ, Lisa không thể tham gia đầy đủ tất cả các cuộc triển lãm, nên tên tuổi của cô cũng chỉ được biết đến ở quanh khu vực mình sinh sống. Sau khi hồi phục và đi lại bình thường, Lisa lao vào làm việc cật lực để sáng tác. Mỗi ngày, cô say sưa với cọ vẽ từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cuối cùng, khi thời cơ đến, cô quyết định thực hiện một bước ngoặt cho cuộc đời của mình. Cô mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc triển lãm của các nghệ sĩ nổi tiếng ở New York, một sự kiện kéo dài 3 ngày tại một trung tâm ở Manhattan. Để có thể trang trải cho những khoản chi phí khổng lồ, Lisa đã phải dốc cả những đồng xu cuối cùng mà cô tích cóp được. Song cô vẫn tham gia với một tâm trạng đầy phấn chấn và niềm tin sẽ làm nên chuyện. Dẫu cho các tác phẩm của mình bị xếp vào một gian trưng bày trong góc khuất, nhưng Lisa vẫn hy vọng sẽ tìm được sự đồng điệu từ giới nghệ thuật và những hợp đồng từ phía khách hàng. Đối với Lisa, đây là cơ hội tuyệt vời để cô có thể biến ước mơ của mình thành sự thật. Trước khi buổi triển lãm chính thức diễn ra, ngoài phần việc sáng tạo của một họa sĩ khiến cô phải giam mình trong phòng vẽ tại nhà suốt 5 tháng trời, Lisa còn gửi đi hơn 100 lá thư tay, 51 thư điện tử và thực hiện hơn 20 cuộc gọi đến khách hàng để mời họ đến gian trưng bày của cô để thưởng ngoạn trực tiếp và đặt hàng. Sau cuộc triển lãm, Lisa đã thu về những kết quả đáng kể. Có hơn 20 công ty quan tâm đến những tác phẩm mà cô đã trưng bày. 2 bản hợp đồng được ký kết giữa cô với nhà xuất bản New York Graphic Society, để họ có thể dùng các tác phẩm của cô trên những ấn phẩm mà họ bày bán trong các cửa hàng khắp nước Mỹ, cũng như các phòng triển lãm và viện bảo tàng. Quý vị và các bạn thân mến, Lisa là người có những nhìn nhận đầy lạc quan, cho dù cô ta đang đối diện với những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng nếu chỉ có tinh thần lạc quan thôi chưa đủ, Lisa còn biết hành động để thể hiện sự lạc quan đó. Chính sự cộng hưởng giữa tinh thần nuôi dưỡng niềm lạc quan và thái độ tích cực trong những lúc khó khăn đã giúp Lisa hướng cuộc đời mình đến những điều tích cực và chạm vào cái đích tươi sáng mà cô đã đặt ra trong cuộc đời của mình. Có câu, Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tuy nhiên, thay đổi đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm thực hiện đó là thay đổi điều chúng ta nghĩ cũng như cách chúng ta nghĩ. Vì những điều chúng ta nghĩ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến bản thân. Khi chúng ta có những suy nghĩ lạc quan, thì cuộc sống của chúng ta có vẻ rất dễ giải quyết và chúng ta có nhiều động lực để tiến lên khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. Khi có những suy nghĩ tích cực, thì chắc chắn chúng ta sẽ hình thành cho mình được niềm tin để biến suy nghĩ ấy thành hiện thực. Một nhà tư tưởng đã thật tinh tế khi chỉ ra nguồn sức mạnh đến từ những tư tưởng và khuyên chúng ta rằng, hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn, chúng sẽ trở thành lời nói. Hãy chú ý đến lời nói của bạn, chúng sẽ trở thành hành động. Hãy chú ý đến hành động của bạn, chúng sẽ trở thành thói quen. Hãy chú ý đến thói quen của bạn, chúng sẽ trở thành tính cách. Hãy chú ý đến tính cách của bạn, chúng sẽ trở thành số phận của bạn. Như vậy, có một mối liên hệ rất mật thiết giữa suy nghĩ và số phận của một con người. Cuộc sống của chúng ta có đang ngày một tốt đẹp hơn hay không tùy thuộc vào sự hình thành các suy nghĩ của chúng ta. Vậy thì, khi mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực, thì chúng sẽ gieo vào lòng chúng ta những nỗi lo lắng và sợ hãi, đến mức chúng ta không thể làm điều gì tốt đẹp được. Có thể ai trong chúng ta cũng hiểu được điều này. Tuy nhiên, khi đối diện với những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống, chúng ta rất khó lòng giữ vững cho mình những suy nghĩ lạc quan, tích cực. Than thân, trách phận hay kêu trách Thiên Chúa bất công để cho sự dữ lan tràn, đó là thái độ thường có nơi mỗi người chúng ta. Ông Gióp trong Kinh Thánh Cựu Ước là một ví dụ điển hình cho sự thực này. Sau khi gia đình, của cải và sức khỏe của ông Gióp bị cướp đi bởi những tai họa triền miên, ông Gióp đã buộc miệng thú nhận. Những gì tôi khiếp sợ đã đến với tôi, những gì tôi kinh hãi đã xảy ra cho tôi. Ông Gióp đã sống với nỗi sợ hãi, khốn khổ vì bị Thượng Đế lấy đi mọi thứ mà ông đang có. Tuy nhiên, vì là người có đức tin mạnh mẽ, nên ông nhanh chóng vượt qua những yếu đuối của con người, lướt thắng nỗi sợ hãi của sự dữ để giữ vững lòng trông cậy, tin tưởng vào Thiên Chúa. Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lấy lại đi. Xin chúc tụng danh Đức Chúa. Ông không hề phạm tội, cũng không hề buông lời trách móc Thiên Chúa. Và rồi Thiên Chúa đã tưởng thưởng lòng tin của ông một cách xứng đáng. Ngài cho khôi phục lại tất cả những gì ông mất mát và còn nhiều hơn xưa gấp rất nhiều lần. Lạy Chúa, trên cuộc lữ hành trần thế, nỗi sợ hãi luôn là một lời mời để ngỏ cho những thất vọng và đau buồn thâm nhập vào cuộc đời của chúng con. Nó được hình thành từ chính những suy nghĩ tiêu cực do thiếu lòng tin và tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con nhận biết rằng, cuộc sống dù vất vả khổ lụy đến đâu cũng là ân ban của Chúa. Chúng con phải biết đón nhận trong tinh thần tin yêu phó thác. Nhờ đó, cho dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng làm cho tình yêu của Chúa được thể hiện rạng ngời trên đời sống của mỗi người trong chúng con. Amen.
Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải qua khoảng cách u hoài. Rơi niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian nan. Đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu. loài người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta.